Đây là lần thứ hai tôi đến ở chùa Thập Phương này. Ngày trước đến tôi thấy ngôi chùa còn đơn giản, ngày nay tới thì thấy ngôi chùa khang trang. Đó là tôi cũng rất vui mừng cho thầy trụ trì ở đây đã có công đức, và đồng thời quý Phật tử đã nhiệt tình để chung lo xây dựng ngôi Tam Bảo được khang trang thế này. Kế đó thì chúng tôi là người có bổn phận đến đâu thì nhắc nhở tăng ni Phật tử đều cố gắng tinh tấn tu hành, cho nên tôi sẽ có một bài pháp nhỏ để nhắc nhở tất cả quý vị. Bài pháp này tên là Người mê và kẻ tỉnh thương mình khác nhau chỗ nào. Đó, nghe rất là thường. Người mê, kẻ tỉnh thương mình khác nhau chỗ nào? Bây giờ quý vị thuộc là người mê hay kẻ tỉnh? Tội nghiệp quá. Sao mà không làm kẻ tỉnh? Thì đây tôi sẽ nhắc từ từ cái mê và cái tỉnh để cho tất cả quý vị thấy chúng ta là người biết tu, không phải thuộc về loại mê đâu, mà là loại tỉnh. Trước hết chúng tôi kể lại cho quý vị thấy những người mê họ thương mình. Thương mình bằng cách nào? Như vì họ muốn thỏa mãn cái sự vui chơi, họ bày ra nào là cờ bạc, đàn điếm, họ cho đó là vui, phải không? Mà họ làm những cái điều đó, đó là họ theo cái thỏa mãn của bản thân. Họ thương bản thân, họ quý bản thân, cho nên bản thân họ đòi cái gì thì họ làm cái ấy, làm cho thỏa mãn. Thì cái thương đó quý vị thấy thật là thương bản thân mình chưa? Đó là cái thương ở trong mê. Còn một hạng nữa, để thỏa mãn khoái cảm tạm thời, họ dùng nào là ấp phiện, xì ke, ma túy. Đó là họ cũng vì họ, vì cái đòi hỏi của bản thân, rồi họ dùng những thứ đó. Thì đó là họ thương, họ thương mình hay là phá hoại mình? Đó là cái thương để mà phá hoại. Đến một hạng nữa, để thỏa mãn khẩu vị của mình, họ không có biết điều độ ăn uống, bệnh hoạn cũng không biết kiêng cữ. Thì như vậy họ thương mình hay là không thương mình? Chắc cũng thương, thương lắm cho nên họ làm theo. Đó là cái hạng thứ ba. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người đó là người mê. Bởi mê cho nên họ càng thương họ chừng nào thì họ càng bị cái họa, cái hại lớn chừng ấy. Mà chẳng những họa hại trong hiện tại này mà nó còn kéo dài mãi về sau, suốt cả cuộc đời, phải không? Đó là cái thương mà nó không trúng chỗ, thương mà đi lạc đường, lạc hướng, để rồi phải chịu khổ đau trong đời này và mãi về sau. Đó là tôi nói cái thương mình của người mê. Như vậy trong đây quý Phật tử chắc không có thuộc hạng đó, phải không? Hay là thuộc phần nào? Chút ít chút ít thì cũng được, tương đối thôi. Như vậy thì chúng ta mới kiểm lại mình, coi mình thương mình trong cái mê hay là thương mình trong cái tỉnh. Nếu thương trong cái mê, đó là cái thương họa hại, cái thương nguy hiểm. Còn thương trong cái tỉnh thì sẽ đẹp đẽ hơn. Bây giờ tôi nói thương mình ở trong cái tỉnh hay là người tỉnh thương mình. Nếu người tỉnh thương mình thì trước họ phải làm gì? Quý vị biết trước làm gì không? Tức là trước phải tránh những cái hiểm nguy, những cái tội lỗi, phải không? Mà muốn tránh hiểm nguy, tránh tội lỗi thì Phật tử chúng ta phải làm sao? Tức là phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, phải không? Ngũ giới là cái rào chặn không để chúng ta rơi vào chỗ hiểm nguy, chỗ đau khổ. Còn nếu không chịu giữ ngũ giới thì đó là cái duyên cớ để cho chúng ta rơi vào tội lỗi, hiểm nguy. Thì như vậy, trong đây Phật tử có giữ năm giới chưa? Có đủ không? Còn để dành phần nào không? Nghĩa là năm giới lẽ ra phải giữ cho tròn, mà mình giữ không tròn, đó là xứng đáng đệ tử Phật chưa? Dạ, đệ tử Phật đi chùa lại Phật, tụng kinh liên miên mà chưa giữ tròn năm giới, có tuổi không?
Tuổi.
Nói tuổi là cho dễ thương hơn chút, chứ lẽ ra thì xấu hổ, phải không? Bởi vì mình đệ tử Phật hứa rằng mình giữ năm giới mà không giữ thì đó là một cái xấu hổ cho mình. Như vậy thì thưa quý vị, giữ năm giới là giữ cho Phật, cho quý thầy hay là cho ai? À đó, thì rõ ràng chúng ta vì thương mình mà phải giữ năm giới: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say, không hút ốc phiện, xì ke, ma túy. Đó là chúng ta biết thương mình, không để cho mình phải sa đọa, không để cho mình phải gây tội lỗi, không để cho mình phải tan vỡ cái hạnh phúc gia đình, phải không? Như vậy thì trong năm điều đó, quý vị thấy cái điều nào mà có thể phạm được? Có điều nào phạm được không? Giới sát, giết người ở tù chết. Cái đó là giới của Phật tử chưa tới giúp chuột bọ, mà người là gốc, rồi trâu bò heo chó mấy con vật lớn. Còn tới cái nhỏ đó là tới giới của mấy thầy tỳ kheo, chứ còn Phật tử thì mới chừng đó thôi. Nhiều khi hiểu lầm rồi nói mình thọ giới không sát sanh, rồi con mùi, rồi con mũi, con kiến cũng không dám đập nữa. Thì như vậy là quá đáng, nó không đúng lẽ thật. Tại sao vậy? Nếu giữ giới không sát sanh mà tới những con vật nhỏ cũng không được giết thì chắc chúng ta nhịn đói hết, phải không? Vì người làm ruộng thì phải xịt sâu, phải làm tất cả. Người đi làm biển thì phải sao? Thì như vậy thì tức là chúng ta không có gì ăn hết. Cho nên Phật không có bắt Phật tử phải giữ tới cái đó, mà chỉ giữ giết người, chỉ giữ giết con vật lớn thôi, nhớ chưa? Vậy có gì đâu mà không giữ được, phải không? Mà nếu ai đó phạm tội giết người thì quý vị thấy người đó ngay đời này có nguy hiểm không? Thì đó là vì chặn đứng lại cái nguy hiểm, đừng để mình phải khổ, Phật bắt phải giữ giới. Như vậy giữ giới là Phật thương mình hay ghét mình? Phật thương, cho nên là thật Phật từ bi chế cái giới cấm để chúng ta nghe lời, vâng lời Phật giữ thì chúng ta khỏi khổ. Như vậy thì giữ năm giới là giữ cho mình, chặn đứng con đường tội lỗi, đó là mình biết thương mình, phải không? Đó là cái thương chân chánh, cái thương quý giá. Tới cái thứ hai nữa, quý Phật tử có sợ ba thứ độc không? Ba thứ độc cái gì biết không? Tham sân si, nhà Phật nói nó là ba cái thứ độc nha. Bởi sao mà ba thứ này là độc? Bây giờ cái tham thì nó trầm lặng khó thấy, cái sân nổi lắm, phải không? Trong nhà vợ chồng mà nói sân với nhau thì sao? À, mà rầy lộn rồi sao nữa? À, rồi đánh lộn thì sao nữa? À, rồi ly dị đủ thứ, phải không? Chỉ vì cái sân. Rồi đối láng giềng nói sân lên thì sao? À, đó cũng gây bao nhiêu thứ chuyện lôi thôi. Cho nên cái sân là nguy hiểm. Vì vậy mà tôi nhắc lại, trong kinh Phật, một hôm Phật gọi các thầy tỳ kheo lại. Phật hỏi: này các tỳ kheo, nếu ở trong cái thất của ông mà có ba con rắn độc nó chui vô, nó nằm trong thất, các ông có ngủ ngon không? Thì các thầy tỳ kheo trả lời: bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không ngon. Hỏi: làm sao các ông mới ngủ ngon? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng: bạch Thế Tôn, chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn độc ra khỏi thất thì chừng đó chúng con ngủ mới ngon. Bây giờ giả như còn một con rắn độc, ngủ ngon không? Không ngon. Đó, Phật kết thúc: ba con rắn độc nó không độc bằng ba thứ tham, sân, si. Tại sao vậy? Bởi vì rắn độc nó cắn thì chỉ chết một thân này thôi, còn tham, sân, si nó hại mình đời này mà nó dẫn tới nhiều đời khác nữa. Thì như vậy cái nào độc hơn? Quý vị càng đáng nói không? Tham, sân, si. Như vậy thì dòm lại cái nhà của quý vị có ba con rắn tham, sân, si ở trong đó không?
Dạ, có.
Có thì quý vị ngủ ngon không? Đó là một cái điều hết sức là cụ thể. Người tu là phải dẹp bỏ ba con rắn độc tham, sân, si. Bây giờ làm sao dẹp nó đây? Như quý vị thường có nóng không? Có người nào hoàn toàn không nóng không? Ai cũng nóng hết. Như vậy thì cái nóng đó tôi đặt tên nó là con rắn hổ lửa. Nếu mà có con rắn hổ lửa ở trong nhà mình thì quý vị có sợ không? Như vậy thì làm sao đuổi nó ra trước đây? Phải dùng cái pháp gì đuổi được con rắn hổ lửa ra? Đó, đó là Phật tử mình tu mà chưa có học được cái cách Phật dạy để dẹp tam độc. Bây giờ nếu con rắn hổ lửa nó có trong nhà mình thì phải lấy cây roi nhẫn nhục mà đuổi nó. Quý vị biết nhẫn nhục là sao không? Nhẫn là nhịn. Nhưng mà nhịn rồi sao nữa? Nhẫn thì tức là an nhẫn nhịn, rồi không thẳng lần lần nó lắng dịu. Như vậy thì có ai nói câu gì trái ý mình nổi giận thì lúc đó mình nhẫn thì sao? Nổi giận mà im sao được, phải không? Khi nổi giận thì không im. Giận thì cái đầu tiên là cái gì? Cái miệng la, phải không? La những cái lời không có hiền lành. Cái miệng la chưa đủ thì tới cái gì nữa? Cái tai múa. Miệng la rồi thì tai múa. Mà tai múa mà chưa có hài lòng nữa thì tới gì nữa? Như vậy thì tất cả cái điều kiện làm cho người ta phải khổ gốc từ cái nỗi nóng lên, phải không? Như vậy thì khi mà vừa nỗi nóng lên, muốn nhẫn, muốn nhịn, làm sao nhẫn nhịn đây? Đừng cho nó nổi nóng nữa. Có gì đề nghị là lúc đó uống nước lạnh. chạy xuống dưới nhà bếp lấy ly nước lạnh lên uống, phải không? Uống cái nó mát, nó mát hồi cái qua cổ rồi cái nó nổi nóng nữa thì làm sao? Rồi niệm Phật qua hết mấy câu niệm Phật cái lát nhớ lại nổi nóng nữa làm sao? Đó là cái lối trị mà chúng ta thấy nó chưa có chính xác lắm. Bây giờ tôi đề nghị quý vị một lối nhẫn thực tế. Khi mà vừa hơi nổi nóng một chút đó, chưa kịp nói thì quý vị liền đọc cái câu thần chú. Câu thần chú làm sao? Đọc rằng nói là ngu, nín là khôn. Nói là ngu, nín là khôn. Câu thần chú đọc một hơi cái hết rồi. Bởi vì sao? Vì khi mình nổi nóng mà nói thì có nói được cái lời tốt lời lành không? Thì nói toàn lời bậy, bậy tức là ngu. Như vậy mở miệng nói là ngu, còn im lặng đó là khôn. Mình nhắc hồi cái hết dám nói như vậy. Đọc cái thần chú đó, cái nó nhịn được, nó yên được lúc đó. Nhưng lát nhớ lại cái cũng hơi nổi nóng nữa, phải không? Bây giờ tới cái pháp thứ hai. Đó là pháp thứ nhất là nhẫn. Nhẫn là chặn được cái cơn lôi đình của mình đó. Qua cái chặn thứ hai thì phải dùng cái pháp từ bi, nhổ tận gốc của nó mới được. Từ bi là sao? Làm sao người ta chửi mình mà mình từ bi họ được? Từ bi là thương, phải không? Thương mến họ. Bây giờ họ chửi mình mà thương họ sao được đấy? Đó, bây giờ quý vị phải dùng cái trí nhận xét kỹ. Người họ chửi mình hoặc họ nói những điều vô lý đối với mình, cho nên mình mới tức, mới giận. Như vậy thì họ nói điều vô lý, họ nói những lời thô lỗ, thì người đó là người tỉnh hay người mê? Nếu họ mê thì mình nên tỉnh hay nên mê theo? Họ mê thì ta phải tỉnh, phải không? Đó là cái khôn ngoan. Bây giờ mà họ là mê thì chúng ta nên thương họ hay nên giận họ? Bây giờ tôi ví dụ quý vị vô trong bệnh viện tâm thần thì gặp một người nào trong đó, họ vừa thấy mặt mình coi chỉ mặt họ chửi, lúc đó chúng ta sao xử trí sao đây? Thì lúc đó chúng ta nên giận họ hay là nên thương họ? Bởi vì họ mê, họ điên khùng, cho nên họ không biết phải quấy, họ nói bậy. Mình là người tỉnh thì thấy họ nói bậy mình thương, chứ giận làm gì? Thì cái người điên kia họ chửi mình không giận. Tận người này tuy họ chưa điên mà nói bậy cũng gần điên rồi, phải không? Như vậy thì mình phải thương họ nữa chứ sao mà giận. Nghĩ như vậy rồi muốn tỏ ra ta là cái người tỉnh, thì khi họ mê chúng ta phải thương họ chứ không nên giận họ. Như vậy đó là chúng ta quán từ bi. Mà nếu thương họ cái còn giận nữa không? Thấy giận luôn, nó bứng gốc. Còn hồi nãy mình nhịn mới chặn đầu thôi, nó chưa có bứng gốc nổi. Cho nên bây giờ phải khởi cái lòng thương. Tội nghiệp người đó mặt sáng suốt vậy mà nói bậy, mặt sáng suốt như vậy mà làm bậy, thật là cái người đáng thương. Nghĩ vậy rồi cái thương họ hết giận. Như vậy thì hết sân chưa? Đâu chưa, nó còn đâu còn chỗ nào mà chứa nữa, bứng gốc rồi. Bây giờ tôi mới nói tới cái tham. Bây giờ cái tham, nếu cái tham thì làm sao mà trị? Ở đây tôi nói cái tham là con rắn hổ mang. Rắn hổ mang nó chạy tứ tung hết rồi. Bây giờ nói tham thì quý vị thấy có mấy thứ tham? Người ta cứ ngỡ tham thì nói chung thôi, chứ xét kỹ thì tham có tới mấy thứ loạn. Một là tham tài, hai là tham sắc, ba là tham danh, bốn là tham thực, tham ăn, năm là tham ngủ. Đó, năm cái tham đó, quý vị tự kiểm coi mình có dính cái nào không. Dính nhiều ít. Bởi nó là rắn hổ mang cho nên nó chạy tứ tung à, nó không có chạy một chỗ. Như vậy thì chúng ta có cái tham thì làm sao mà trị đấy? Đó là tu à. Bệnh thì chúng ta uống thuốc để trị, đó là bệnh thân. Còn bệnh tâm là tham thì lấy thuốc nào trị? Tức là lấy thuốc của Phật trị à. Như giờ quý vị nghĩ mình tham danh, tham danh thì làm sao trị đấy? Thích danh ở tham tài trước. Một là tham tài, tức là tiền của. Tham tiền của và lấy cái gì trị? Tham tiền của thì phải lấy cái thuốc vô thường trị. Đó. Bởi vì trong nhà Phật nói tiền của chúng ta được giữ nhưng mà nó sẽ mất bất cứ lúc nào. Thường nói tiền của nó bị năm nhà lấy. Một là nước lục trời, hai lửa cháy tiêu, ba là trộm cướp, bốn là con bất hiếu, năm là quan quyền mà họ không lương thiện. Thử giờ bớt cái thứ năm này đi, cũng còn bốn cái. Tức là lửa nước trời, lửa cháy, rồi trộm cướp, con bất hiếu. Thì như vậy tiền của chúng ta tích lũy dành giữ được một, muốn thêm hai, được hai, muốn thêm bốn, cứ muốn hoài như vậy để tích lũy thì đó gọi là gì? À, tham, phải không? Như vậy tham đó đó, chúng ta vì muốn tích lũy nhiều mà nhớ lại của cải chứa nhiều thì có khi bị tai nạn lửa cháy thì tiêu tan, bị lục lọi lôi cuốn cũng mất đó. Rồi bị con bất hiếu nó phá tan, hoặc bị trộm cướp nó rình rập lấy, vân vân. Như vậy thì cái đó là cái của không bảo đảm à. Như vậy thì chúng ta muốn được bảo đảm hơn, chúng ta phải tu cái pháp gì? Pháp bố thí à. Nếu mình tham thì cứ đòi thêm mà không chịu bớt, phải không? Được 1 triệu muốn 2 triệu, được 2 triệu muốn 3, cứ muốn hoài. Cho nên trong nhà Phật nói cái túi tham không có đáy, để hoài nó không đầy. Mà bây giờ muốn cho cái lòng tham hết thì bây giờ mình giả sử có được 1.000 đồng đủ mình sống 1 tháng, bây giờ được có tới 1.000, 1.200 cái mình tính sao? Thế thường thì có dư phải để dành, phải không? Dành đó là cái ý gì? Cũng hơi tham tham chút, phải không? Lý cho nhiều. Bây giờ có dư được 100-200 cái liền giúp đỡ cho những người thiếu, người đói hơn mình, thì đó là bố thí. Cho nên trong kinh á, bố thí thì độ sang tham. Có của mình dư mình cho thì đâu còn tham nữa, phải không? Dư thì cho thì hết tham à. Còn nếu mà tích lũy hoài thì tham tăng thêm cái tham. Như vậy trước hết mình nghĩ đó là cái của vô thường. Hai là mình nghĩ mình muốn tích lũy, đó là tham. Bây giờ có mà đem giúp người này người nọ thì cái đó là bố thí. Bố thí thì trị hết cái bệnh tham. Quý vị chịu làm đó không? À, mà bố thí quý vị nghĩ mình thiệt thòi không? Nếu mà bố thí kêu bằng tạm tạm đó, với cái người tu ít ít đó, thì bố thí là mình được phước, phải không? Thì thì nếu cái phước của mình được đó, có ai rình nâng cấp được không? Còn nếu mình để tiền để bạc thì ta rình lấy được không? À, như vậy cho nên đem cái của thế gian dễ mất để đổi cái phước cao thượng hơn, nó còn hoài không ai lấy được. À, như vậy đó là chúng ta biết khôn, không có cố giữ cái không thể giữ, mà chúng ta chuyển cái không thể giữ trở thành cái thực của mình, theo mình. Bởi vì chúng ta bố thí đó gọi là làm nghiệp lành hay nghiệp dữ? À, nghiệp lành. Mà nghiệp lành thì ai ăn cắp nghiệp của mình được không? Tôi thí dụ một người thầy thuốc, một người thợ mộc, người thợ hồ, họ có việc phải qua sông, đồ đạc phải sống, đồ nghề phải mang theo lễn kển. Nhưng mà khi qua sông đi chiếc thuyền nó chìm, chìm thì tất cả cái đồ đạc đem theo bị nước cuốn mất hết. Nhưng mà khi lên bờ rồi, cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ hồ, cái nghề thầy thuốc có mất không? À, cái nghề tức là nghiệp, à, nghiệp không mất, cũng như cái nghề không mất, của cải bên ngoài mất chứ nghề không mất. Thì cũng như vậy, tất cả cái của cải của chúng ta mang theo gìn giữ thì có thể bị người ăn cắp, người làm mất, giật đi. Nhưng mà nếu chúng ta tạo được cái nghiệp lành thì cái nghiệp lành của chúng ta không ai lấy được. Như vậy thì đổi cái bị người ta lấy, bị người ta dòm ngó bằng cái không ai lấy được hết. Như vậy mình khôn hay mình dại? Khôn mà ít ra chịu làm, phải không? Chịu chứa nhiều hơn chứ không chịu buông ra. Nói biết thì đó là khôn mà không dám buông ra, mà muốn tích lũy cho nhiều đó. Bây giờ những người mà tích lũy nhiều thì có lo không? Còn nếu mà nghiệp lành nhiều có lo không? À đó, thì như vậy cho nên cái tham tài thì dùng hai cái thứ thuốc, mình quán vô thường để mình đừng có ham chứa chấp, đồng thời mình quán lấy cái bố thí mà trị thẳng nó cái nó hết rồi, hết cái bệnh tham tài đó. À, tham tài rồi kế tham gì? Tham sắc, cái đó dễ trị không? À, cái đó cũng là cái bệnh trầm trọng đó. À, bây giờ lấy cái thuốc gì trị cái bệnh tham sắc đây? À, vô thường trị bệnh tham sắc không được, mà phải lấy cái thuốc quán bất tịnh. À, quán cái thân này nó nhớp nhúa bẩn thỉu thì trị cái bệnh tham sắc được liền, phải không? Tôi nhắc lại, thuở xưa Đức Phật tu ở dưới cội Bồ Đề, khi sắp thành Phật thì Ma Vương nó hiện ra những cô mỹ nữ kiều diễm tới trước mặt Ngài, nó múa nó hát rồi nó dụ dỗ yêu cầu Ngài trở về để hưởng lạc thú gia đình, đừng có tu nữa. Thì khi đó Đức Phật liền bảo chúng bay là cái đại gia hôi thối, đi ta không có dùng, cái nó xấu hổ nó rút lui hết. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ mà dính mắc với cái sắc đẹp đó là tại sao? Tại chúng ta nhìn mọi người với cái dáng bên ngoài chứ không thấy tột cùng ở trong cái phần bên trong của nó. Còn Phật thấy rõ con người chỉ là một đại gia hôi thối thôi. Quý vị dám nhận cái điều đó không? Mà nó có lẽ thực không? Đó là lẽ thực mà chúng ta không dám nhận. Nghe nó hôi hôi, kiếm gì bôi cho nó thơm thơm chút, phải không? Để đánh lừa thiên hạ. Thấy nó đen đen lấy gì trắng trắng thoa cho nó bớt đen đó. Thì như vậy đó là đánh lừa nhau, phải không? Chứ còn không có cái lẽ thực. Lẽ thực ở trong đó, biết từ đầu tới chân, chỗ nào mà khui ra cũng nhớp hết, phải không? Có cái nào không nhớp không? Như vậy thì nếu đây là một cái thân đẹp đẽ sang trọng thì lẽ ra trong đó phải tốt đẹp, nhưng bây giờ trong đó nó vừa có rịnh chải ở một chỗ nào thì chỗ đó mình đều gớm hết đó. Như con mắt nó ra gèn, quý vị có gớm không? Lỗ mũi ra nước mũi có gớm không? Đó, như vậy thì mấy cái phần ở trên nó ra mình còn gớm, huống nữa xuống dưới thôi hết, phải không? Đó, như vậy thì nếu mà nó trong sạch thì từ đầu tới cuối nó phải sạch. Mà xét kỹ có thân nào sạch không? Đó là Phật dạy mình thấy đúng như thật cái giá trị của con người. Mà nếu thấy mình là một đại gia hôi thối thì có muốn tìm vài ba đại gia hôi thối ở gần mình không? Muốn thêm không? À, một mình chịu không nổi rồi, còn thêm hai ba cái nữa là khổ. Như vậy cho nên hết cái đắm mê sắc đẹp đó. Mà sắc đẹp thì nó có lâu dài không?